là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa Chủ nhật ngày 5 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo cuối tuần, phóng viên chương trình sẽ phản ánh tiến độ làm nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng do bão số 3 của cấp ủy chính quyền xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt dự án nhân rộng mô hình mới trồng sen gắn với phát triển du lịch sinh thái tại huyện Trần Yên. Mô hình trồng sen gắn với phát triển du lịch sinh thái tại huyện Trần Yên sẽ được triển khai trong 2 năm 2025 và 2026 tại 6 xã gồm Vân Hội, Việt Cường, Minh Quân, Việt Hồng, Thành Thịnh và Minh Quán với tổng diện tích trồng mới là 15 hectare. Phát triển 4 giống sen gồm giống sen Super, giống Bách Diệp Tây Hồ, chuyên thu hoa, giống sen Quan Âm Trắng để thu hoa và ngó sen, giống sen Hồng Đồng Tháp thu hoa hạt và gương. Để phát triển mô hình, các hộ gia đình tham gia thực hiện sẽ được hỗ trợ giống sen, phân bón, vôi bột và thuốc bảo vệ thực vật. Dự kiến khi bước vào thu hoạch ổn định, lợi nhuận bình quân thu được từ 1 hecta sen mô hình ước đạt 280 triệu đồng mỗi hecta mỗi năm. Thông qua việc nhân rộng mô hình trồng sen gắn với phát triển du lịch sinh thái tại huyện Trần Yên nhằm nâng cao tính hấp dẫn, thu hút khách du lịch, tăng nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Năm 2024, các ngành, các địa phương tiếp tục vận động tuyên truyền nhân dân đóng góp nhân lực, vật lực, hiến đất, làm đường giao thông, công trình công cộng. Nhờ đó, toàn tỉnh đã bê tông hóa được trên 437 km đường giao thông nông thôn, vượt 9,3% kế hoạch đề ra, nâng tổng số chiều dài đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa gần 6.300 km, đạt gần 78%. Đề án làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa đường giao thông nông thôn giúp người dân đi lại thông thương hàng hóa thuận lợi. Người dân đồng thuận hiến đất làm đường, giúp phong trào làm đường giao thông ngày càng lan tỏa phát triển mạnh tại các địa phương. Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành vượt chỉ tiêu kiên cố hóa đường giao thông nông thôn theo mục tiêu đề án phát triển giao thông nông thôn đã đề ra. Và dự kiến đến năm 2030, Yên Bái sẽ hoàn thành kiên cố hóa 100% hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn.
Chỉ tiêu tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2024 của tỉnh Yên Bái đã không đạt kế hoạch đề ra. Đây cũng là chỉ tiêu duy nhất không đạt theo kế hoạch phấn đấu của ngành nông nghiệp cũng như là một trong năm chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch của tỉnh. Do ảnh hưởng của bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề diện tích lúa, ngô, vụ hè, thu nên dẫn tới ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng cả năm. Theo đánh giá, tổng sản lượng lương thực toàn tỉnh đạt gần 310.000 tấn, đạt 97% kế hoạch đề ra. Trước sự thiếu hụt về sản lượng lương thực, ngành nông nghiệp đã tích cực tham mưu cho tỉnh triển khai giải pháp khôi phục sản xuất, nhanh chóng bù đắp sản lượng lương thực thiếu hụt. Đến nay, tỉnh đã tổ chức nhiều đợt cấp gạo cứu đói cho nhân dân vùng bão lũ với số lượng lên tới gần 400.000 tấn. Đặc biệt, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã nghị quyết quy định một số nội dung và mức hỗ trợ thiệt hại sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của bão số 3 cho nông dân với tổng nguồn kinh phí hỗ trợ gần 90 tỷ đồng. Nhờ chính sách hỗ trợ, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được khôi phục nhanh chóng, hàng trăm hecta dâu được cứu chữa kịp thời. Đặc biệt, nhờ cung ứng kịp thời cây con giống nên hàng nghìn hecta ngô đông đã xuống giống trong khung thời vụ, rau, đậu đỗ đã xanh đồng. Cuộc sống người dân cơ bản ổn định, tỉnh cũng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ để không ai bị thiếu đói. Với nhiều nỗ lực, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái năm qua vẫn đứng thứ 5 trên 14 tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc, đứng thứ 24 trên 63 tỉnh, thành phố cả nước.
Thưa quý vị và các bạn, bão Yagi đi qua đã để lại cho người dân nhiều nỗi mất mát đau thương không gì bù đắp được. Nhưng sau bão, nhiều điều tốt đẹp đã được lan tỏa nhân lên và một trong những điều quý giá đó là tình người. Đối với người dân làng Át, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, giờ đây sự sẻ chia thương yêu đùm bọc lẫn nhau lại càng nhân lên nhiều hơn sau hoạn nạn, giúp họ có thêm động lực để tiếp tục sống và xây dựng quê hương. Và câu chuyện sau là minh chứng sinh động nhất sau bão. Hai đứa cháu nội mới lên 5, lên 6. Cháu của bà Hoàng Thị Thắng ở thôn Làng Át, dù mất đi người cha, người chú của mình trong cơn bão Yagi vừa qua, nhưng giờ các bé có thêm người thân mới, đó là anh Hoàng Văn Tiện.
Ôi, chào bà nhá, chào hai con. À, đây.
Cứ mỗi khi rảnh, anh Tiện lại qua thăm động viên, gia đình bà Hoàng Thị Thắng và các cháu nhỏ học hành. Trong trận sập đất kinh hoàng, anh Tiện được coi là người hùng khi không màng đến tính mạng giữa đêm khuya bão lũ, đã lao vào đống đổ nát để đưa ba bà cháu bà Hoàng Thị Thắng ra an toàn và sống sót kỳ diệu. Bà Hoàng Thị Thắng, thôn Át Thượng, xã Minh Xuân cho biết.
Cứ tưởng là chết rồi, cứ nghĩ chết rồi, cứ ôm hai đứa cháu vào, sợ nó trôi đi thì tìm bà một nơi, cháu một nơi, thế là thấy cháu nó cứu lên, thế như sống lại như mới sinh ra đó, như được sinh ra lần mới đó.
Anh Hoàng Văn Tiện, thôn Át Thượng, xã Minh Xuân tâm sự.
Bản thân mình thật sự là còn may mắn là không bị làm sao, còn tiên phong ra tìm người để phải cứu nhau. Chứ thật sự là không phải là thành tích cho bản thân mình. Cái thành tích này là không mang ra khoe, thành tích này cũng không tự hào. Nhưng điều tự hào nhất là cứu được ba mạng người trong cái đống đổ nát đêm hôm đó.
Tình cảm của con trẻ với người lớn khó có thể gượng ép, thế nhưng giờ đây như một lẽ tự nhiên, hai đứa trẻ mồ côi cuốn quýt coi anh Tiện như người thân trong nhà. Trước ân tình của ân nhân đã cứu mạng ba bà cháu, hai gia đình đã thỏa ước theo phong tục của người Nùng, coi nhau như người một nhà, và anh Hoàng Văn Tiện đã trở thành người bố thứ hai của bọn trẻ. Bà Hoàng Thị Thắng, thôn Át Thượng, xã Minh Xuân nói.
Mất bố rồi thì con gọi bác Tiện là bố nuôi. Phải học giỏi vào để sau này để giúp đỡ những người gặp khó khăn như các con.
Anh Hoàng Văn Tiện, thôn Át Thượng, xã Minh Xuân cho biết.
Tuy rằng mình không sinh ra đâu, nhưng mà được gia đình và hai con liền là bố nuôi, cuộc sống bây giờ nó hồi sinh lại từ từ.
Vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra trong cơn bão số 3 tại thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên đã cướp đi 9 mạng người trong một nhóm xóm nhỏ. Bão lũ sạt lở đất lấy đi tất cả tài sản và nhiều người thân của người dân vùng lũ Át Thượng, nhưng giờ đây cái họ được nhiều hơn là tình người. Giữa ranh giới sinh tử, anh Hoàng Văn Điện có thể chạy thoát thân, nhưng anh chẳng màng tới an nguy bản thân lao vào trung tâm của vụ sạt lở để cứu ba mạng người. Trong an nguy mới thấy tình người thật cao đẹp, và để rồi giờ đây nhiều gia đình đã có thêm những người anh, người chú, những đứa trẻ có thêm người cha để làm chỗ dựa về tinh thần. Đó chính là hành trang để người dân vùng lũ mang theo trên quãng đường đời để cùng nhau xây dựng quê hương thêm tươi đẹp hơn.
Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, tỉnh Yên Bái dự kiến dành gần 15.000 suất quà để tặng cho hộ nghèo, hộ gia đình bị thiệt hại về người và nhà ở do bão số 3 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tổng kinh phí cần huy động để tặng quà Tết là trên 7 tỷ đồng, vận động từ nguồn xã hội hóa cấp tỉnh. Riêng đối với thành phố Yên Bái chủ động vận động các nguồn xã hội hóa để tặng quà, trong đó 4 tỷ 500 triệu đồng từ quỹ thiện tâm, tương đương với 9.000 suất quà, trên 2 tỷ 590 triệu đồng vận động từ các doanh nghiệp tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh, tương đương 5.181 suất quà. Tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức thăm và tặng quà từ mùng 9 tháng 1 năm 2025 đến ngày 20 tháng 1 năm 2025.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin nổi bật trên các báo được biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần qua.
Thưa quý vị, nhân dịp năm mới Ất Tỵ 2025 và kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết Việt Nam vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là kỷ nguyên phát triển bứt phá, tăng tốc dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, đuổi kịp tiến cùng, sánh vai với các cường quốc Nam châu. Sau gần 95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã tạo nên những kỳ tích trong lịch sử, trải qua kỷ nguyên đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội 1930-1975, kỷ nguyên thống nhất đất nước đổi mới 1975-2025. Và giờ đây chúng ta bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, khởi đầu bằng sự kiện trọng đại Đại hội 14 của Đảng. Ý Đảng hòa quyện lòng dân, khát vọng đưa đất nước vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là kỷ nguyên phát triển bứt phá, tăng tốc dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, đuổi kịp, tiến cùng, sánh vai với các cường quốc Nam châu. Ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao, mọi người dân đều được phát triển toàn diện, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, văn minh. Năm 2025 phấn đấu đạt mức tăng trưởng ít nhất 8% hoặc phấn đấu cao hơn trong điều kiện thuận lợi. Những thành quả kinh tế đạt được trong năm 2024 đã tạo đà để đạt được mục tiêu tăng trưởng 8%. Trên cơ sở những thành quả đó, tiếp tục tập trung thực hiện tốt các giải pháp được đề ra, chắc chắn sẽ hoàn thành. Năm nay sẽ có nhiều dự án hạ tầng hoàn thành, sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ở các địa phương, khu vực, đạt ra mục tiêu tăng trưởng cao phải đi liền với chính sách phù hợp, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp hiệu quả. Trong đó đặc biệt chú trọng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư và các dự án xanh, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, dẹp bỏ những điều kiện kinh doanh vô lối, trải thảm đỏ để đón những nhà đầu tư thông minh bằng những chính sách thông minh. Doanh nghiệp trong nước, các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam phải được thụ hưởng một môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng do hệ thống hành chính lành mạnh tạo ra. Hy vọng sau khi tinh gọn bộ máy sẽ dẹp đi những tồn tại tiêu cực trước đây. Thủ tục hành chính đơn giản thông thoáng với đội ngũ công chức làm việc bằng tinh thần phụng sự. Làm được như vậy thì mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025 và hai con số vào những năm tiếp theo hoàn toàn có thể đạt được. Kim ngạch xuất khẩu ước tính năm 2024 đạt 403 tỷ đô, tăng 13,6% so với năm 2023. Kết quả này được đánh giá đến từ việc hàng hóa Việt Nam đã tận dụng tốt các thị trường có hiệp định thương mại tự do. Ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa biên Bộ Công Thương, thông tin hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế 2024 được triển khai đồng bộ hiệu quả, khai mở thị trường tiềm năng tại Trung Đông, Châu Phi bằng việc ký kết FTA với UAE trong thời gian đàm phán kỷ lục 16 tháng. Hoạt động xuất nhập khẩu đã cơ bản tận dụng khai thác có hiệu quả các cam kết mở cửa thị trường từ các FTA. Ông Lương Hoàng Thái thông tin, dự kiến tình hình kinh tế thế giới được dự báo còn nhiều khó khăn, thậm chí đe dọa về chiến tranh thương mại có thể xảy ra. Mặc dù vậy, theo ông Thái, dự báo năm 2025 doanh nghiệp Việt sẽ vẫn có nhiều thuận lợi vì có thêm nhiều thị trường FTA để khai phá. Bên cạnh đó, Quốc hội đã phê chuẩn văn kiện gia nhập CPTPP của Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Điều này sẽ giúp cho việc gia tăng kim ngạch xuất khẩu sang khu vực CPTPP được hứa hẹn sẽ có nhiều đột biến hơn các ngành hàng chủ lực của Việt Nam. Trong quá trình bùng nổ của AI cũng như tái cấu trúc chuỗi cung ứng của ngành bán dẫn, Việt Nam đã có được những dấu ấn nhất định trong thu hút đầu tư, hợp tác của một số tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, không chỉ thu hút đầu tư hay phát triển công nghệ liên quan, AI còn mở ra cơ hội để chúng ta nâng tầm nguồn nhân lực. Hiện nay, từ Trung ương đến các địa phương trên cả nước đang khẩn trương thực hiện sắp xếp bộ máy với mục tiêu hướng đến là xây dựng bộ máy tinh gọn mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, giúp đất nước cất cánh trong kỷ nguyên mới. Nhìn lại trước đây, chúng ta đã có không ít kinh nghiệm lẫn bài học về những chương trình nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhà nước, cũng như đầu tư hạ tầng công nghệ, chuyển đổi số cho các cơ quan chức năng. Yếu tố quan trọng khác chính là hiệu ứng thực tế, đây cũng là chìa khóa then chốt để nâng cao hiệu quả làm việc cho đội ngũ nhân sự. Trước mắt, có thể xây dựng những chương trình đào tạo sử dụng các ứng dụng cơ bản về AI nhưng phù hợp với công việc. Có như thế mới tránh được tình trạng chạy đua theo xu thế chung mà không lựa chọn giải pháp phù hợp hay thần thánh hóa các công cụ AI dẫn đến sử dụng sai đường. Nếu làm tốt những vấn đề trên, chúng ta có thể khai thác xu thế phát triển của AI để nâng cao hiệu quả bộ máy. Những vụ cháy liên tiếp xảy ra gần đây là hồi chuông cảnh báo sự lỏng lẻo trong công tác phòng cháy chữa cháy. Từ vụ cháy xưởng gỗ ở làng nghề Liên Hà mới đây đến vụ cháy quán karaoke ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, tất cả đều chỉ ra một điểm chung. Một số hệ thống quản lý an toàn bị phớt lờ, chưa rõ người chịu trách nhiệm. Câu hỏi không còn là tại sao cháy nổ xảy ra mà là ai phải chịu trách nhiệm. Thảm họa xảy ra nhưng trách nhiệm thường bị chìm nhìm trong những báo cáo dài dòng. Ai đã cho phép các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động khi không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy? Ai đã bỏ qua những lần kiểm tra định kỳ hoặc nhắm mắt trước những sai phạm? Những câu hỏi này không thể tiếp tục bị lờ đi mà cần được trả lời bằng hành động, bằng sự truy cứu trách nhiệm đến cùng. Đã đến lúc không còn chấp nhận những lời biện hộ như chúng tôi không biết hay chúng tôi không đủ nguồn lực. Các cơ sở sản xuất kinh doanh phải hiểu rằng nếu không tuân thủ nghiêm ngặt quy định an toàn phòng cháy cháy, họ sẽ bị đóng cửa. Các cơ quan quản lý nếu không giám sát chặt chẽ cũng cần bị truy cứu trách nhiệm. Không thể dung thứ cho sự thờ ơ trước những nguy cơ trực tiếp đe dọa đến mạng sống của người dân.
Tiếp theo chương trình là một bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, việc Nga ngừng vận chuyển khí đốt tự nhiên qua Ukraine từ ngày 1 tháng 1 đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong bối cảnh năng lượng toàn cầu đang chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt về nguồn cung. Theo các chuyên gia năng lượng, sự gián đoạn nguồn cung từ Nga sẽ tạo ra những áp lực lớn đối với thị trường khí đốt toàn cầu. Nhu cầu bù đắp khoảng 5% lượng khí đốt của châu Âu sẽ đẩy qua khu vực này, tìm kiếm nguồn thay thế từ các nhà cung cấp khí đốt quốc tế bao gồm Mỹ, Qatar và Australia. Điều này đồng nghĩa với việc châu Á, vốn phụ thuộc nhiều vào khí đốt nhập khẩu, sẽ phải đối mặt với giá cao hơn và áp lực cạnh tranh lớn hơn. Giá khí đốt chuẩn của châu Âu đã tăng hơn 50% trong năm 2024, phản ánh sự căng thẳng trên thị trường năng lượng trước thời điểm ngừng quá cảnh qua Ukraine. Các nước châu Á, trong đó có Nhật Bản và Hàn Quốc, vốn phụ thuộc lớn vào khí đốt có thể sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp khi chi phí nhập khẩu gia tăng. Tác động không chỉ dừng lại ở giá cả mà còn ảnh hưởng tới cơ cấu thị trường năng lượng khu vực. Châu Âu hiện đang đối mặt với tình trạng dự trữ khí đốt giảm xuống mức trung bình 5 năm. Trong bối cảnh này, châu Âu có thể phải tăng cường nhập khẩu khí đốt hoặc sử dụng các tuyến đường thay thế như tuyến đường ống Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuy nhiên, khả năng đáp ứng của các tuyến đường này vẫn bị hạn chế, đặc biệt khi các quốc gia như Slovakia phụ thuộc tới 60%. Với bối cảnh căng thẳng hiện tại, các quốc gia tiêu thụ lớn có thể phải tìm kiếm giải pháp dài hạn để đảm bảo an ninh năng lượng. Điều này bao gồm đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo, mở rộng khả năng lưu trữ khí đốt và đàm phán các hợp đồng khí đốt dài hạn nhằm giảm rủi ro từ biến động giá cả. Trong khi đó, sự kiện ngừng cung cấp khí đốt qua Ukraine đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc duy trì ổn định thị trường năng lượng, đặc biệt là trong bối cảnh các thách thức địa chính trị ngày càng gia tăng. Từ góc độ chiến lược, các quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn như châu Âu và châu Á cần nhanh chóng điều chỉnh chính sách năng lượng của mình để đối phó với sự bất định từ thị trường toàn cầu. Những thay đổi này không chỉ là phản ứng ngắn hạn trước cuộc khủng hoảng mà còn là bước đi cần thiết để xây dựng một hệ thống năng lượng bền vững và thích ứng tốt hơn với cú sốc trong tương lai.
Thưa quý vị và các bạn, với sự nỗ lực của chính quyền các cấp, sự chung tay ủng hộ của các nhà hảo tâm và sự vươn lên của các gia đình, nên đến nay cuộc sống người dân bị ảnh hưởng của bão số 3 tại xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã cơ bản ổn định trở lại. 100% nhà dân bị hư hỏng, sập hoàn toàn, sẽ về nhà mới đón Tết Nguyên đán, ghi nhận của phóng viên thời sự. Những ngày này, chị Trần Thị Sơn, thôn Bảo Lâm, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, cùng người thân chuyển những viên gạch cuối cùng để hoàn thiện ngôi nhà mới kịp đón Tết Nguyên đán sắp tới. Bão số 3 ập đến tưởng chừng như không thể vực dậy khi ngôi nhà của gia đình chị tích cóp bao năm mới xây dựng được đã bị nước cuốn đi. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự chung tay của các nhà hảo tâm, gia đình chị đã được hỗ trợ 60 triệu đồng. Cộng với số tiền của các tổ chức nhà hảo tâm hỗ trợ trên 100 triệu đồng, gia đình chị đã xây dựng được ngôi nhà mới kiên cố. Chị Trần Thị Sơn, thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói.
Bắt đầu lại được cái ngôi nhà mới thì chị sẽ đi làm để trả nợ dần dần. Và cũng biết cảm ơn tất cả những cái mọi người, người ta đã giúp đỡ mình từ xa gần, trong nước, ngoài nước. Người 5 triệu, 3 triệu, nói chung là để làm cái nhà như thế này, quá phấn khởi.
Gia đình ông Nguyễn Tiến Thuận do ở sát bờ suối nên cơn bão Yagi ập về đã làm sập đổ hoàn toàn ngôi nhà cấp 4, cả đời vợ chồng ông gây dựng. Hôm nay nhìn ngôi nhà mới đang dần hoàn thiện khang trang kiên cố, ông Thuận rất xúc động trước sự quan tâm và sự sẻ chia của cả cộng đồng. Cùng với 60 triệu nhà nước hỗ trợ, gia đình ông còn nhận được tình cảm của các nhà hảo tâm ở khắp nơi để vượt qua cơn hoạn nạn, có nhà mới kịp đón Tết Nguyên đán. Ông Nguyễn Tiến Thuận, thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo tâm sự.
Cảm ơn các đoàn thể, các ban ngành đã hỗ trợ cho gia đình những cái số tiền như thế thì xây dựng là ngôi nhà thì cũng an tâm cuộc sống và để cho vợ con làm ăn và tu chi hơn và cũng phải cố gắng thôi chứ không biết làm lại, coi như bây giờ mình làm lại từ đầu.
Bảo Tân là thôn bị thiệt hại nặng nề nhất của xã Minh Bảo trong trận bão lịch sử vừa qua khi có nhiều nhà bị sập đổ hoàn toàn và bị thiệt hại nặng. Ngay sau khi bão đi qua, thôn đã vận động bà con cùng chung tay giúp đỡ những hộ bị thiệt hại bằng nhiều hình thức, đặc biệt đối với những gia đình bị hư hỏng, sập nhà, thôn và xã huy động hàng trăm công lao động giúp bà con san tạo mặt bằng, đào móng, chở vật liệu. Ông Nguyễn Văn Tiến, trưởng thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo cho biết thêm.
Hoàn lưu của cơn bão số 3 thì đối với thôn Bảo Tân thì nó rất là nặng nề. Nó phải nói là quá sức so với những cái điều kiện khả năng của nhân dân trong thôn. Thế nhưng với cái sự nỗ lực của cấp ủy ban quản lý thôn và các ban ngành đoàn thể thì chúng tôi vẫn cố gắng gượng sức lên để mà xuống hỗ trợ giúp đỡ các hộ dân bằng mọi biện pháp.
Bão số 3 đã gây ra nhiều thiệt hại cho nhân dân xã Minh Bảo khi toàn xã có 5 người chết và 3 người bị thương do sạt lở đất. Trong đó tại thôn Bảo Tân sập nhà làm cả 4 người trong một gia đình thiệt mạng, 1 người bị thương. Toàn xã có 225 hộ bị sạt lở đất ta luy, trong đó có 4 nhà bị sập hoàn toàn, 9 nhà thiệt hại nặng không có khả năng khắc phục, 5 nhà bị hỏng nặng, 57 nhà đổ một phần với tổng khối lượng đất đá bị sạt lở khoảng 44.000 mét khối. Bên cạnh đó, qua giả soát có 73 nhà có nguy cơ sạt lở phải có biện pháp xử lý mái ta luy. Toàn xã cũng có tới 51 điểm sạt lở tại 15 tuyến đường. Ngoài ra, hàng chục hecta cây nông nghiệp bị thiệt hại, gần 7.000 con gia súc gia cầm bị chết, tổng thiệt hại trên 48 tỷ đồng. Xã Minh Bảo đã huy động tối đa các lực lượng cùng các phương tiện máy móc để hỗ trợ nhân dân hàng trăm công lao động dọn dẹp, đào móng, làm nhà mới, hỗ trợ di rời 83 hộ dân trong khu vực sạt lở và có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng đến nơi an toàn. Thường xuyên thăm hỏi động viên các gia đình có người bị chết, bị thương và các gia đình bị đổ sập do sạt lở, kịp thời kết nối vận động kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân bị ảnh hưởng. Đến nay, xã đã tiếp nhận 52 đoàn cứu trợ cho 737 hộ dân, tổng giá trị hàng hóa ước trên 500 triệu đồng, hỗ trợ khắc phục hậu quả 186 hộ dân bị thiệt hại nặng với 386 suất quà bằng tiền mặt trị giá trên 900 triệu đồng. Đặc biệt, xã đã cơ bản giải ngân nguồn kinh phí tỉnh hỗ trợ cho 10 hộ bị sập đổ nhà hoàn toàn với mức 60 triệu đồng mỗi hộ và 8 nhà bị hư hỏng nặng được hỗ trợ 30 triệu đồng mỗi hộ. Bà Chu Thị Thu Quyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Bảo trao đổi.
Ngoài về hỗ trợ huy động các nhà hảo tâm hỗ trợ về tiền mặt thì xã cũng đã huy động các cái nguồn lực, các cái lực lượng như là dân quân hay là các cái đoàn viên, hội viên của các hội đoàn thể của xã hay là các cái đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn để hỗ trợ người dân có thể là những cái ngày công giúp sửa chữa nhà cửa.
Với những giải pháp tích cực được triển khai, nên đến nay sau hơn 3 tháng bão số 3 đi qua, cuộc sống người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ ở xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã cơ bản ổn định. Hầu hết các hộ gia đình bị sập nhà, nhà bị hư hỏng nặng đều được hỗ trợ làm nhà mới, sửa chữa hoàn thiện, kịp thời đón Tết Nguyên đán 2025.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, sau khi rời quân ngũ trở về địa phương, cựu chiến binh Nguyễn Tiến Dũng, tổ dân phố Nam Thọ, phường Nam Cường đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, trở thành tấm gương điển hình trong sản xuất kinh doanh giỏi ở địa phương. Từng tham gia bảo vệ Tổ quốc, đóng quân tại huyện Mường Khương, tỉnh Hoàng Liên Sơn. Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, cựu chiến binh Nguyễn Tiến Dũng tiếp tục tham gia hoạt động phong trào tại địa phương và giữ chức bí thư ban chấp hành đoàn xã Nam Cường. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, ông Dũng phải xin nghỉ công tác để đi làm công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình. Trong thời gian làm việc tại công ty, ông đã tích cực học tập, nâng cao tay nghề cơ khí và tích lũy kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh. Năm 2002, ông nghỉ việc và tận dụng diện tích đất đai, mặt bằng của gia đình mạnh dạn mở cơ sở sản xuất gia công các sản phẩm cơ khí và thu nhận một số cựu quân nhân lao động tại địa phương vào làm việc. Thời gian đầu còn gặp nhiều khó khăn nhưng phát huy tinh thần bộ đội Cụ Hồ cùng với quyết tâm vượt lên đói nghèo, gia đình ông đã nỗ lực duy trì để cơ sở hoạt động ổn định. Ông Nguyễn Tiến Dũng, giám đốc doanh nghiệp tư nhân xây dựng thương mại và dịch vụ Thành Trung, thành phố Yên Bái cho biết.
Ngay từ bước đầu thì coi như là làm đấy thì có mỗi hai vợ chồng thôi, mà coi như là con cái thì rất nhỏ mà cảm thấy lúc bấy giờ là rất là mệt mỏi, rất muốn buông xuôi rồi đấy. Chúng tôi cũng không cảm thấy là coi như không thể làm được nữa, nhưng mà thôi, vì coi như là cuộc sống và phát huy tinh thần của người bộ đội Cụ Hồ thì coi như là tôi cũng cố gắng vươn lên và coi như vượt qua mọi khó khăn và cũng mời thêm một số anh em công nhân nữa về coi như là cùng giúp đỡ với gia đình và tạo nên cái công ăn việc làm cho cả mấy anh em nữa.
Với việc tích cực học hỏi, nâng cao trình độ tay nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm trong sản xuất, cùng với việc nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng thị trường, cơ sở sản xuất của gia đình, ông Dũng đã từng bước phát triển, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gia đình và lao động tại cơ sở. Năm 2009, sau 7 năm đi vào sản xuất kinh doanh, với số vốn tích lũy được, ông Dũng đã quyết định thành lập doanh nghiệp tư nhân, xây dựng thương mại và dịch vụ Thành Trung. Nhờ làm ăn thuận lợi, doanh nghiệp đã tạo việc làm thường xuyên cho 8-12 lao động với mức thu nhập ổn định từ 10-12 triệu đồng mỗi người, mỗi tháng. Doanh thu trong 3 năm gần đây của doanh nghiệp đạt từ 10-12 tỷ đồng, hàng năm đóng góp cho ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng. Ông Nguyễn Tiến Dũng, giám đốc doanh nghiệp tư nhân xây dựng thương mại và dịch vụ Thành Trung, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi cũng suy nghĩ là muốn tạo điều kiện để phát triển thêm về kinh tế và thứ hai nữa tạo điều kiện cho rất nhiều công nhân để có công ăn việc làm cho công nhân và tạo cái nhân lực của địa phương nó phát triển hơn và tạo cái kinh tế của gia đình nâng cao hơn nữa và để phát triển cho doanh nghiệp ngày càng vững chắc. Thì qua đây thì tôi cũng xin là có ý kiến là về Đảng và Nhà nước, Chính phủ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chúng tôi được vay vốn và được phát triển hơn nữa để cho tất cả mọi người dân ở trong phường, xã và trong các nơi khác thì được phát triển hơn và coi như được đủ công ăn việc làm và thoát nghèo.
Không chỉ là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế gia đình, cựu chiến binh Nguyễn Tiến Dũng còn luôn gần gũi, thân thiện với mọi người, gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ, góp phần xây dựng các phong trào của địa phương ngày càng phát triển. Anh Lương Ngọc Toản, công nhân doanh nghiệp tư nhân xây dựng thương mại và dịch vụ Thành Trung, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi được tạo rất nhiều điều kiện khi làm việc tại doanh nghiệp, chú cũng rất là tận tình giúp đỡ các anh em trong mọi công việc khó khăn, thì cũng giúp chúng tôi có một thu nhập ổn định, thì tạo cho các anh em công ăn việc làm, rồi là cho anh em có thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống và lo cho gia đình. Chú cũng rất là gần gũi, thân thiện và bảo ban giúp đỡ anh em trong công việc và trong cuộc sống.
Ông Ngô Quốc Tá, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong các cái hoạt động phong trào của ở cơ sở thì gia đình đồng chí rất là nhiệt tình, tích cực tham gia các cái hoạt động phong trào ở cơ sở, tích cực tham gia, đóng góp, ủng hộ về xây dựng cơ sở vật chất, rồi là như nhà văn hóa, rồi là rồi các cái trang thiết bị cho các nhà văn hóa tổ dân phố. Ngoài ra thì đồng chí, gia đình đồng chí cũng rất là tích cực tham gia các cái đóng góp ủng hộ xây dựng các cái công trình văn hóa của địa phương như là đình đền chùa, thế rồi là tham gia đóng góp xây dựng các cái công trình đường điện chiếu sáng đường quê trong phong trào thi đua cựu binh gương mẫu, và đặc biệt là trong phong trào thi đua cựu binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi, thì đồng chí Nguyễn Tiến Dũng là một cái mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, thế và đã được nhiều năm gia đình được khen thưởng.
Với những nỗ lực của mình, cựu chiến binh Nguyễn Tiến Dũng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố, Hội nông dân thành phố Yên Bái, Ủy ban Nhân dân phường Nam Cường tặng giấy khen về thành tích sản xuất kinh doanh giỏi. Đặc biệt, cựu chiến binh Nguyễn Tiến Dũng đã được Ban chấp hành Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam công nhận đạt danh hiệu Hội viên sản xuất kinh doanh giỏi năm 2023, được Ủy ban Nhân dân phường Nam Cường tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên. Cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng thanh sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.